Thy Lord the Calendum Tantarewan, Jesu Gantailam Kamyan, Vadom Bin Lamcha Kumyau Tavuha, Nai Tu Thai Lam Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay, tôi vui mừng lại được đến cùng quý vị với loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Đề mục hôm nay là Sự bền vững của Kinh Thánh. Kính thưa quý vị thính hữu, Kinh Thánh là quyển sách được viết mấy ngàn năm qua bởi nhiều người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, trong nhiều hoàn cảnh và thời điểm khác nhau. Kinh Thánh cũng được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất và được in với số ấn bản cao nhất thế giới so với bất cứ tác phẩm nào. Nói về nội dung của Kinh Thánh thì thật là bất hủ, vì những sự hướng dẫn của Kinh Thánh chẳng hề bị xem là bất hợp thời. Trái lại, bao giờ chúng ta cũng có thể áp dụng những sự dạy dỗ của Kinh Thánh cho cuộc đời hiện nay của chúng ta, trong bất cứ trạng huống hay thời điểm nào. Đó là lý do tại sao chúng tôi soạn loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Bởi vì có khi nào ánh sáng dùng soi rọi nơi tối tăm mà bị xem là ánh sáng cũ kỹ? Mà nếu không có vấn đề cũ mới đối với ánh sáng, thì đối với lời Chúa cũng vậy. Vì những lời được ghi chép trong Kinh Thánh là được Đức Chúa Trời soi dẫn. Phải, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri thời Cựu Ước và dùng các môn đồ của Chúa Giê-xu thời Tân Ước để viết nên Kinh Thánh, hầu truyền đạt ý chỉ, mệnh lệnh, sự soi dẫn, sự dạy dỗ cho con người. Nhờ đó con người nhận biết được ý Chúa, được đến gần với Chúa và hưởng được sự dẫn dắt để tới với đạo lành. Ta hãy nghe lời Chúa phán trong sách Hai Phi-e-rơ đoạn 1 câu 22-21. Trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta nói ra bởi Đức Chúa Trời. Và trong 2 Timôthê đoạn 3 câu 16-17 chép: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 12-13 thì chép rằng: Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Còn trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 35, trời đất sẽ qua nhưng lời ta nói sẽ chẳng bao giờ qua đi. Và trong Ê-sai đoạn 40 câu 8 thì chép rằng cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Thật vậy, lời của Chúa được chép trong Kinh Thánh là lời có quyền năng biến đổi được con người, đem con người từ chỗ tối của tâm linh ra ánh sáng của thiên đạo. Nhờ đó con người có thể hưởng được phước lành từ thượng thiên ban cho. Như lời Chúa phán qua tôi tớ của Ngài là ông Ma-thi-ơ rằng: ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy thì ta nên nói như lời một con cái Chúa đã nói: tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Bởi vì có lời kêu gọi tha thiết của Đấng Cha nhân lành, như đã có chép trong sách Châm Ngôn đoạn 4 câu 20 đến câu 22 rằng: hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, khá nghiêng tai nghe lời giảng thuyết ta. Các lời ấy chứ để xa khỏi mắt con, hãy giữ lấy nơi lòng con, vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó. Chúng ta hãy dâng lên Chúa Thánh lời tạ ơn và ngợi khen, như đã chép trong Một Các Vua đoạn 8 câu 56. Đáng ngợi khen Đấng Giê-hô-va là Đấng đã ban sự bình an cho dân Ngài tùy theo các lời Ngài đã hứa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chúng tôi cảm tạ ơn Chúa có cơ hội để tái ngộ cùng quý vị qua chương trình phát thanh Niềm Tin và Nhân Ái. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là được yên nghỉ trong Chúa. Mời quý vị cùng tôi, chúng ta đọc lời của Chúa. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúng con thành kính cảm tạ ơn Chúa Ngài đã ban cho chúng con trong giờ phút này, để chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời, nhờ Thần Linh của Ngài dẫn dắt chúng con vào lời của Ngài, để chúng con tìm được sự yên nghỉ trong quyền năng của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Amen. Kính thưa quý vị, mệt mỏi thể xác và tinh thần, bị căng thẳng là một trạng thái hiện thực ở trong đời sống của con người đang sinh sống ở trong xã hội khoa học kỹ thuật đời nay. Từ khi khoa học kỹ thuật hiện đại hóa các phương tiện tối tân vào trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của nhân loại, thì con người phải chạy đua với kỹ thuật máy móc, thì con người sa vào tình trạng mệt mỏi thể xác và tinh thần bị căng thẳng. Thể xác mệt mỏi vì phải làm việc chạy theo tốc lực của máy móc, và đồng thời thời gian làm việc liên tục không ngơi nghỉ. Thậm chí có những người áp dụng làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, thứ bảy làm thêm, làm hết 7 ngày. Tinh thần bị căng thẳng vì kỹ thuật mỗi ngày thay đổi theo cái đà phát triển. Tâm trí con người không thể thỏa đáp theo kịp, khiến cho tâm thần lo lắng và rắn sức liên tục để giữ được việc làm. Có những người mệt mỏi vì phải chạy theo sự đòi hỏi của nhục dục thế gian. Có những người vì đời sống vật chất hoặc tiền bạc lôi hút hoặc danh vọng mơ ước không thành nên cảm thấy trống vắng và nản lòng. Có người vì mặc cảm tội lỗi nên thụ động và cô lập cuộc đời trong tuyệt vọng. Nói tóm lại, bất cứ người nào không hiểu biết chân lý của cuộc đời thì thường vấp phải sự mệt nhọc thể xác và đặc biệt là mệt nhọc về tinh thần. Ngay cả những tín nhân Cơ Đốc là những người biết lẽ thật mà không có lẽ thật hoặc không áp dụng lẽ thật vào trong cuộc sống hàng ngày đều là những người mệt mỏi và sờn lòng cả tinh thần lẫn thể xác. Phương cách để giải thoát sự mệt mỏi thể xác và sự căng thẳng tinh thần là gì? Thứ nhất là điều chỉnh thì giờ để có đủ giờ giấc ngủ nghỉ và làm việc. Có 4 cái nguyên tắc để chúng ta điều chỉnh thì giờ. Một là chúng ta bắt đầu đúng giờ là một trong những yếu tố đưa đến sự thành công. Hãy chiến thắng cái thói quen trễ nải ở trong đời sống của mình. Hãy cố gắng bắt đầu đúng giờ. Thứ hai là làm ngay, không trì hoãn, hạn dài, hạn mai. Thứ ba, hãy tập cái thói quen khi nào từ chối và khi nào nhận lời. Phải tùy thuộc vào cái giá trị của sự việc mà chúng ta từ chối hay chúng ta nhận lời. Thứ tư, là tìm ra thì giờ. Hãy liệt kê những khoảng thời gian mà mình không làm gì cả hay làm các việc không cần thiết. Ta sẽ có thì giờ nhiều hơn. Nên nhớ rằng Chúa cũng đòi hỏi phải khai trình cái thì giờ và cái phương cách mà chúng ta sử dụng thì giờ. Không khác gì Ngài đòi hỏi chúng ta phải khai trình về cách sử dụng tiền bạc trong cuộc đời của chúng ta. Cái bí quyết để sử dụng thì giờ một cách hữu hiệu là chúng ta sẽ không bị mệt nhọc và căng thẳng tinh thần. Hãy dành thì giờ để sống, vì đó là bí quyết đưa đến thành công. Hãy dành thì giờ để suy nghĩ, vì đó là nguồn năng lượng vô biên để bồi đắp, tăng trưởng cái tư tưởng, cái ý nghĩ, cái sáng kiến của chúng ta. Hãy dành thì giờ để giải trí, vì đó là bí quyết để chúng ta giữ mãi sự trẻ trung ở trong đời sống hàng ngày. Hãy dành thì giờ để đọc sách, vì đó là nền tảng cho cái sự hiểu biết, sự tiến thân. Hãy dành thì giờ cho tình thân hữu, vì đó là nguồn hạnh phúc. Hạnh phúc là sự tương quan với Chúa và tương quan với nhau, chia sẻ, an ủi, nâng đỡ, tinh thần lắng nhau. Hãy dành thì giờ cho Đức Chúa Trời, vì đó là sự đầu tư cho cuộc đời mai hậu, là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu đấng cứu thế của chúng ta. Chúa Giêsu rất quan tâm đến những người mệt mỏi và căng thẳng tinh thần, nên Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài để được yên nghỉ. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đó là lời mời gọi thiết tha, cũng là lời mời gọi đầy năng quyền để có thể thực hiện ở trên cuộc đời của chúng ta. Sự yên nghỉ làm cho cuộc sống của chúng ta được sung túc, được trẻ trung, được thoải mái trong tâm hồn và trong thể xác. Đại tướng Napoleon, khi ông đang chỉ huy chiến trận giữa lúc bom rơi đạn nổ, tâm thần và thể xác của ông mệt mỏi, vị anh hùng bách chiến bách thắng đó ngồi xuống trong đôi mắt mơ màng xa xăm, rồi từ từ rút ở trong túi ra bức ảnh Josephine muôn vàng yêu mến của ông, ngắm nghía một hồi. Cơn mệt mỏi như có cánh bay bỗng biến tan mất. Người anh hùng đứng dậy, tỉnh táo, tươi cười, tiếp tục điều binh khiển tướng một cách sáng suốt và linh động vô cùng. Hỡi các tín nhân Cơ Đốc, quý vị đang vật lộn với đời sống hàng ngày, lắm khi cảm thấy mỏi mệt, nao sờn, hãy nhìn xem Chúa Giêsu là đấng muôn vàng mến yêu. Ngài sẽ nâng đỡ ta để lấy lại cái tinh thần và sức lực hầu tiếp tục cuộc sống đời và đạo. Hỡi các vị thính hữu thân mến, chưa có được sự yên nghỉ trong Chúa, hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Ngài có sẵn sàng năng quyền để ban cho quý vị được yên nghỉ. Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Tiên tri Ê-sai đã nói về cái năng lực mà Đức Chúa Trời ban cho những kẻ đến cùng Ngài. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Quý vị đang mệt mỏi chăng? Hãy đến với Chúa. Quý vị đang nhọc nhằn chăng? Hãy đến với Chúa. Ngài sẽ ban sức mạnh cho quý vị là những kẻ đang nhọc nhằn trong cuộc sống. Và Ngài là đấng thêm lực lượng cho quý vị là những kẻ cần có thêm sức trong cuộc sống của mình. Hãy chăm chỉ đọc lời Chúa để tăng trưởng sự hiểu biết lẽ thật màu nhiệm hàng sống và áp dụng vào trong cuộc đời của mình và đem ra để chúng ta có thể đối diện với những nan đề trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị sẽ có niềm vui, quý vị sẽ có sự hy vọng, quý vị sẽ có được sự thỏa lòng và một tâm hồn bao giờ cũng sinh động. Ông William Cooper ở vào lứa tuổi 32, là lứa tuổi đang lên trẻ trung. Ông phải trải qua những nan đề khủng hoảng lớn lao trong cuộc đời của ông. Ông mệt mỏi và chán nản. Ông nghĩ rằng chỉ còn cái chết thì mới có thể giải quyết được mọi sự việc trong cuộc đời của ông. Còn nếu không, cứ sống ở trong mệt mỏi, trong gánh nặng, trong ưu tư, trong chán nản, trong phiền muộn, thì ông rất là đau khổ vô cùng. Ông cố tình chấm dứt cuộc sống của ông bằng cách dùng nha phiến. Rồi ông mướn một chiếc xe ngựa, bảo người tài xế xe ngựa chở ông tới một chỗ gọi là Thames, với một ý định là ông sẽ từ ở trên cầu cao nhảy xuống để mà tự tử. Nhưng trong đêm hôm ấy, thời tiết tại London bị sương mù đông đặc. Người tài xế lái xe ngựa cả tiếng đồng hồ mà không đi đến được nơi ông chọn, nơi ông quyết định đến để kết thúc cuộc đời của mình. Bực mình quá, ông quyết định nhảy ra khỏi xe, định đi bộ đến nơi đích ông định hủy hoại cuộc đời. Quá ngạc nhiên vì ông tìm ra là cái giờ họ cứ chạy vòng tròn và chiếc xe ngựa đang đứng trước cửa nhà của ông chứ không đi đến đâu cả. Sáng hôm sau, ông dùng con dao để đâm vào tim của ông, nhưng lưỡi dao bị gãy nên ông chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Rồi ông lại treo cổ để kết liễu. Ông nghĩ rằng đó là cách mà ông có thể thực hiện được cái chết, cái sự đúc kết cho cuộc sống của ông. Nhưng có người tình cờ trông thấy các cái dây treo cổ. Lúc bây giờ ông bất tỉnh, nhưng 10 phút sau ông được tỉnh lại. Rồi thưa quý vị, việc gì đến đã đến. Vào một buổi sáng, bỗng chốc có một sức mạnh gợi cảm lạ thường ở trong tâm hồn của ông, khiến cho ông đến nơi có cuốn kinh thánh ở trong nhà, đem ra ông đọc trong sách Roma đoạn 8 câu thứ 28 như vậy: và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu kinh thánh đó đã đánh động được tâm hồn của ông. Ông lấy lại sức mạnh của đức tin trong Chúa và ông rất vui mừng ở trong sự tha thứ thương xót của Đức Chúa Trời. Sau đó, không bao lâu, ông lớn lên trong đức tin và niềm vui ở trong Chúa. Ông đã sáng tác bản nhạc thánh ca với tựa đề là Đức Chúa Trời hành động trong một phương cách sâu nhiệm. Vâng, Chúa đã hành động ở trong đời sống của ông một cách sâu nhiệm vô cùng. Trong đáy sâu của bóng tối sự chết đó, Đức Chúa Trời đã mở đường cho ông và đem ông ra khỏi và làm cho ông lấy được lại sức sống cho cuộc đời của mình và cái niềm tin ở trong Chúa. Vua David đã nếm trải cái kinh nghiệm, cái từng trải ở trong sự dẫn dắt của Chúa và ông đã thoát lên như sau: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có đều vui sướng vô cùng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy đến với Chúa Giêsu, quý vị sẽ được yên nghỉ. Tâm thần quý vị sẽ được yên nghỉ. Thể xác quý vị sẽ được tươi mới. Vì Chúa sẽ chỉ cho quý vị con đường sự sống. Trước mặt Chúa lúc bây giờ, quý vị không chỉ được yên nghỉ mà thôi, mà còn có trọn sự khoái lạc. Và tại bên hữu Chúa, quý vị sẽ sống một cuộc đời sung sướng vô cùng. Amen.
Giêsu là đấng cứu thế.
xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.